âm nhàn mắt nhàn tay. Mắt người nhỏ lệ thương đời, mắt người thầm thầm tuyệt vời hư không. Cam lộ nước chảy một dòng, ngàn mắt thấu xuống. Cõi lòng vô chung, tiền sẵn trùng trùng sóng vỗ, mây đen che phủ mặt trời. Thuyền đời trôi từ muôn kiếp, nào ai biết được về đâu. Thời gian con nước mây màu, có cây cùng một niềm đau. Quan âm ngàn mắt ngàn tay, bàn tay vẫy gọi muôn người, bàn tay ôm nỗi đoạn trường mơ vơ. Trăm gian con mãi đợi chờ, ngàn tay cứu vớn đôi bờ. Biển xanh trùng trùng sóng vỗ, mây đen che phủ mặt trời. Thuyền đời trôi từ muôn kiếp, nào ai biết đoạn về đâu. Thời gian con nước mây màu, có cây cùng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch xin tri liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Phước. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có duyên lành lần thứ hai chúng ta gặp nhau, nhưng mà giữa trưa nóng bức như thế này không quý vị, nhưng mà sao mà giảng đường của chúng ta thầy cũng thiết kế sao kính bích vậy, không có gió máy gì vậy. Này phải có mấy cửa sổ phía thấp phía dưới đó, cửa sổ mà lùa á, khi mà chúng ta cần sử dụng ta lùa ngang bên, không cần chúng ta lùa lại người ta khóa lại. Do thiết kế bích kiểu này nóng lắm, nhiệt độ tăng lên không có gì, tuy là cái máy mình thì cao nhưng mà hai bên không có thông gió gì hai bên á, tức là nó không cái thông gió đối lưu ở trên vậy là tốt rồi. Nhưng mà nếu ở phương ngang mình có chỉ cần hai cửa thôi thì chúng ta sẽ giảm nhiệt độ xuống khoảng chừng vài độ đấy. Như vậy thì ta bà mà Đức Phật dạy nhà lửa chắc chỉ do nhà lửa nên nóng như lắm nên quý vị nên ta nóng bức hay giận hờn sân si nhau đó, nhà lửa mà nên lửa giận hờn sân si lên, sân si càng nhiều thì càng đỏ xuống càng nhiều. Tại mỗi khi chúng ta nóng bức của tâm á, thì cái tâm chúng ta nghĩ ác và cái khẩu chúng ta làm ác và thân của chúng ta muốn làm cho đã gan hả dạ đó thì chúng ta cũng hầm ác luôn. Nên chúng ta dính vào ba cái nghiệp ác khi mà thân chúng ta, tâm chúng ta nóng bức lên, sân si giận hờn lên. Không có gì. Như vậy thì trong cái cõi sống của ta bà này, chúng ta phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải đối với người thân của chúng ta phải làm tròn. Muốn có cái ăn chúng ta phải đi làm, muốn có cái mặc thì chúng ta phải đấu tranh để đi làm, để mua sắm. Muốn có chỗ ngủ cho tốt thì chúng ta cũng phải đấu tranh cất nhà, xây phòng ốc cái gì. Trong lúc đấu tranh đó chúng ta nghĩ tưởng ra cái để chúng ta đấu tranh với cuộc sống để cho cái bản thân chúng ta sinh tồn. Từ đó cái dòng tư tưởng của chúng ta đó nghĩ nó quẩn quanh trong cái thế giới ta bà này, ta gọi là mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, nghĩa là chúng ta nghĩ chuyện hồng trần. Sáng á quý vị thấy là chúng ta ở nông thôn nó khác, ở thành thị nó khác. cái người mà có trình độ nó khác, người không có trình độ nó khác. Người lao động chân tay khác, lao động trí óc khác. Dầu cho lao động chân tay hay lao động trí óc gì chúng ta cũng toan tính. Bây giờ ví dụ như một ông đi cày ở ngoài ruộng đi, thì ông phải tính là khoảng 3 giờ khuya thì ông thức dậy, ông thả trâu ra cho nó ăn chút. À, quý vị ăn chút xong á mới đưa vô ách, ngày cày cày tới mấy giờ vậy đó, làm thả ra cái buổi sớm rồi tới mình ăn cơm, rồi tới đầu buổi trưa tới mấy giờ cày tới thả trâu ra, thì trâu chiều nó đi ăn thì bắt đầu mình mới đi làm cỏ. Bây giờ ông tính cả ngày đó, trong cái lúc mà ông đi cày nè thì ra ông mới tính tới cái chuyện là chiều nay cột trâu thế nào và vào buổi tối thì mình làm cái gì. Như vậy nói một anh nông dân thôi thì anh cũng phải tính từ sáng đến chiều quý vị. Lại công việc của anh còn chưa nói tới những việc đột xuất nó xảy ra nữa. Ví dụ đang đi làm á, mình nghe là ba má mình bệnh, bắt đầu mình phải chạy vại quý vị con cái, rồi những cái người nhà kế bên đám tiệc cái đó vào buổi tối. Thì đi về thì vợ với con mới nói là đám tới rồi, ngày mai ngày mốt gì đám đó, bắt đầu chuẩn bị tiền đi. Vậy thì cái đám này á là xui gia thần chút quý vị đi 500, còn nếu mà đám xa xa chút rồi đi 300, còn xa nữa đi 200, xa lắc xa lơ thì đi 50%. Nói việc đầu tính, nói gì dưới quê đầu ta tính tối ngày lấy quay đó. Như vậy thì cái mà chúng ta toan tính, ta nghĩ tưởng đến á thì cái đó gọi là dòng niệm. Ở trong tư tưởng mà chúng ta đang tới niệm tới đó, và niệm của trong tư tưởng đó thì chúng ta gọi là đề khởi. Một cái tư tưởng đề khởi lên, một cái niệm nó niệm lên, mà cái niệm đó mà chúng ta niệm lên không phải là một cái niệm giải thoát, mà một cái niệm gây lên một cái nghiệp để dẫn ta sanh tử luân hồi, thì nhà Phật gọi là nhất niệm vô minh. Có nghĩa là chúng ta niệm mà không phải là trong cái tư tưởng giải thoát, trong cái tư tưởng nó ràng buộc bởi tất cả các chuyện của hồng trần mà chúng ta niệm, chứ không phải là đưa đến một cái tư tưởng là không còn hệ lụy với hồng trần niệm, thì cái đó mới là niệm giải thoát. Còn ta niệm mà niệm cái công việc của hồng trần, niệm để nó thắt vào trong cái hồng trần đó, để giải quyết cái chuyện hồng trần đó, đó cái gì thì cái đó ta gọi là niệm ràng buộc, mà trong nhà Phật gọi là nhất niệm vô minh. Do cái nhất niệm vô minh này tạo thành cho chúng ta một cái dòng nghiệp, mà dòng nghiệp đó nó mang ba cái dòng nghiệp khác nhau: dòng nghiệp thiện, dòng nghiệp ác và dòng nghiệp không thiện không ác. Và ngày ngày sáng sáng tối tối chúng ta đều niệm như vậy. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy chúng ta niệm là chúng ta đề khởi lên một ý, như vậy ta gọi là tác ý. Trong cái từ thuật ngữ chuyên môn của nhà Phật á, tác ý là nghiệp. Và từ sáng đến chiều chúng ta đều tác ý cả, chúng ta gặp cái gì cũng tác ý chứ ha. Ý có ý thiện, ý ác, ý không thiện không ác, bao giờ chúng ta cũng tác ý. Như vậy từ sáng đến chiều chúng ta tạo thành cái dòng nghiệp, và nghiệp nó đủ lớn để nó dẫn chúng ta đi trong sanh tử, thì cái này ta gọi là nghiệp lực. Có nghĩa là lực là cái sức mạnh của nghiệp, nó lôi mình đi chứ không phải là tự mình muốn đi tới. Mà người ta lôi mình đi thì mình trở thành nô lệ, mà nô lệ đó là gọi là ràng buộc đó. Có nghĩa là không giải thoát là ràng buộc. Ràng buộc làm mình nô lệ, nó dẫn mình đi đâu nhẫn à. Mình có gì dễ thương lắm quý vị. Nghiệp nó dẫn xuống địa ngục, dạ em theo. À, dẫn lên trời, dạ em theo. Dẫn đi Atula, dạ em theo. Dẫn làm ngạ quỷ, dạ em theo. Mình tội nghiệp lắm. Ai dẫn đâu dẫn, gọi là xỏ mũi mà đem đi á. Tức là nghiệp nó xỏ mũi mình đem đi. Như vậy thì cái người tu á, bắt đầu người ta tìm ra cái nguyên nhân nào để tạo ra một cái nghiệp. Ai tạo ra nghiệp? Như vậy thì cái nguyên nhân tạo ra nghiệp á, nào quý vị, cái nguyên nhân nào mà tạo ra nghiệp là do chúng ta khởi lên một cái động niệm ở trong tâm á. Cái động niệm này là do hoàn cảnh nó đưa đến, chúng ta khởi lên động niệm trong tâm tạo thành cái nghiệp. Vậy ai tạo ra nghiệp? Mình tạo ra nghiệp. Vậy thì mình tạo ra nghiệp, nghiệp nó là con của mình, và cuối cùng thằng con mà nó dẫn mình đi á quý vị. Nếu chúng ta tạo ra nghiệp ác thì thằng con ác nó dẫn đi đường ác, còn nếu mà chúng ta tạo ra nghiệp thiện thì thằng con thiện nó dẫn mình đi đường thiện á quý vị. Như vậy cuối cùng mình tạo ra nó quay lại nó quất vào mông mình chứ. Bây giờ ví dụ nha, mình tạo ra một nghiệp ác, cái nghiệp ác nó quay lại làm cho mình khổ tê tái luôn á quý vị. Vừa sáng nay ở trong thành phố có một vụ xảy ra 6 giờ sáng. Con về là đòi cái sổ hộ khẩu của bà mẹ không biết làm gì. Nó là anh đòi mà hỏi làm gì là không nói đó, bà đưa không? Nó không gì, không đưa, chồm lại nó rằng co là chị can đánh luôn hết nguyên nhà. Đó quý vị thấy không?
Rồi nó cấp này nó hết kêu má đó bằng má, kêu bằng bà. Hâm đó, bà ra đường bà coi chừng tôi. Nghiệp đó nó tới. Đâu có gì như vậy thì ai tạo ra nghiệp? Mình tạo ra nghiệp phải không? Nghiệp nó quay lại nó quất mình. Vậy con mình sanh ra nó quay lại nó quất mình. Con á, nếu mình tạo ra cái nghiệp thiện là con mình lương thiện, nó quay qua lại, nó quất vào mình, nó quất toàn là vàng hay kim cương không à. Còn mình tạo ra nghiệp ác, nó quay lại nó quất mình đó quý vị, là toàn là gai gốc không à. Chanh chua, gai gốc, cay đắng không à. Đó, quý vị thấy không? Nó quay lại nó quất mình. Thì dầu cho mình tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác gì, thì nó cũng quay lại nó quất mình hết. Vậy thì chúng ta mới thấy cái gốc của nghiệp là từ đâu? Là từ chúng ta khởi lên một cái niệm. Khởi lên một cái niệm, và trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tức là do gốc chúng ta tác ý mà sanh ra. Tất cả chúng sanh đều tác ý cả quý vị. Có nghĩa là từ trong ý niệm mà sanh ra hết, ta gọi là nhất niệm vô minh. Niệm trong vô minh sanh ra, thì sanh ra một cái ý niệm. Từ cái ý niệm đó chúng ta mới có cái lời nói, theo cái ý niệm đó mà nói. Từ cái ý niệm đó chúng ta mới có hành động. Hành động nó gồm hai phần. Hành động gồm có hai phần. Hành động trong đi đứng nằm ngồi á, ta gọi là hành động trong tứ quay nghi. Còn hành động á mà không phải đi đứng nằm ngồi, ta gọi là tế hạnh. Đi tứ quay nghi tức là đi đứng nằm ngồi. Đó là tứ quay nghi đó. Nếu chúng ta giữ quay nghi trong đi đứng nằm ngồi thì chúng ta giữ được tứ quay nghi. Còn nếu ngoài cái tứ quay nghi đó ra, mà nếu chúng ta giữ trong những cái hành động, tức là hành động là những cái cử chỉ nó nhỏ nhặt, ta gọi là tế hạnh. Những cái nhúc nhích, những cái làm nhỏ nhỏ. Bây giờ ví dụ như chúng ta nháy mắt, nhăn chân mày, cười nhỏ nhỏ đó, ngoách tay chỏ chỉ rồi đó, cái đó nhỏ nhỏ, phải không quý vị? Thay vì chúng ta nhìn nhau đây thân thiện phải không, chúng ta liếc một cái cốc một cái, quý vị thấy không, cái tế hạnh đó, cái nhỏ thôi. Thay vì chúng ta cười, người ta cái bắt đầu ta chè cái môi cái thước ra đây, chè ra khi dễ người ta, à quý vị thấy không? Hoặc là thay vì á là chúng ta thân thiện một nụ cười nhét mót mép thôi, nhưng mà chúng ta bậm môi lại, thấy nó bậm trận, à quý vị, để chi? Để cho người ta sợ, cho người ta đau khổ chứ chi. Như vậy thì chúng ta thấy là từ trong cái khái niệm của ý là ý mình đã đề khởi. Tất nhiên là chúng ta niệm, mà niệm tới gì? Niệm tới hồng trần, để giải quyết những chuyện hồng trần. Từ một anh nông dân cho tới một anh học sinh, từ ăn mày cái bang cho tới ông vua, đều phải niệm hết. Có nghĩa là ông vua ông sẽ có một cái niệm về mấy cái bà vợ tam cung lục viện, về mấy hoàng tử, về các cái công văn công sớ gửi lên. Những anh học sinh đó thì cũng niệm tới các cái môn học của anh, ngày đó anh học gì học gì học gì, tới tiền tháng đóng tăng tiền cơm sao, ba mẹ gửi lên tiền chưa, à, vân vân, anh niệm hết. Còn chưa nói tới quan hệ bạn bè trong lớp học, bài tập bài vở, rồi quan hệ thầy cô, niệm hết. Quý vị đây nè, đi đợi chàng bắt đầu sáng sớm, bắt đầu ban đêm suy nghĩ à, vậy là sáng mơ thức mấy giờ dẫn đồng hồ reo à quý vị, rồi áo chàng, rồi là tiền cúng dường, rồi là thuốc men đi theo thủ bệnh á, đi đợi chàng vậy chứ không cặp thuốc là lục ra đây, thuốc đẩy chứ quý vị. Nên á, có cô Phật tử ở miền Tây á, tội nghiệp lắm, chín mấy tuổi này bắt đầu đếm tiền, quý vị, đếm tiền sáng sớm, đếm tiền với thầy la trời với cô á, là chín mấy tuổi đếm tiền chi nữa, xài gì mà đếm tiền nữa cô. Cổ là thầy ơi, con đâu có xài đâu. Là ông xài cất tiền làm gì? Cất tiền á để dành uống thuốc. Nghe nói tội nghiệp không? Bệnh hoài à, thủ tiền. Lâu lâu cứ ra tiệm mua thuốc uống cái gì. Người ta thủ tiền, ta sắm quần, sắm áo tuổi trẻ mà. Thủ tiền sắm quần, sắm áo đi chơi đây, đi chơi đó. Còn mình thủ tiền uống thuốc, hiện nghe nó thảm sao đâu. Tiền đủ uống thuốc, nhưng thực tế đó, mình lớn lên già quý vị thấy mới biết, nhức đầu, nóng lạnh, sổ mũi, rồi gai cột sống, rồi thoát vị địa điểm, rồi viêm khớp, rồi đau khớp, rồi tiểu đường, rồi lên máu, rồi xơ gan, rồi ung thư, rồi mắc còm, còm đá, còm nước, rồi đau răng, rồi rụng răng, quý vị viêm son, son mũi, son sàn, son trán, rồi hệ tiêu thông tiêu hóa, đau bao tử, đau đường ruột, quý vị, rồi bón, rồi tiêu chảy, ô tùm lum hết. Nhìn thấy kiếp con người nó kể bệnh ra hồi muốn tu liền á. Kể hồi khỏi giảng, kể bệnh thôi làm thấy ớn tu rồi. Khỏi nói vậy chứ không có gì, sanh lão bệnh tử kể bệnh ra hồi ai cũng vướng chân á. Không có gì, chứ không ai mà không vướng chân á. Có thân này là thế nào nó cũng rã tan, nó cũng đau bệnh nè. Bữa thay nay thấy ngồi on rơ vậy đó, ngon lành vậy đó có gì. Về nhà bữa nào mà đau có bụng chút xíu thôi có gì. Ăn cơm không tiêu, tính đâu đau bao tử, ai ngờ đâu đi ra siêu âm ung thư gan. Rồi mấy cô đạo tràng đưa bị vụ đó. Tính đâu bao tử không à, ăn không tiêu, lình bình cái bụng vậy đó. Lâu lâu đi quá kém rồi tính ăn không tiêu, toàn thuốc bao tử, polycylen đồ uống vô cho nó tiêu hóa rồi cho ngon không có gì. Ai ngờ đâu bệnh gan. Bệnh gan tiếc của ông mật đi xuống tiêu hóa không được đó. Lình bình bệnh gan không hay. Đó quý mà kéo dài 3-4 năm trời, vợ ông bác sĩ đi đạo tràng luôn quý vị, mà cuối cùng bệnh gan chết rồi. Là tại vì 4-5 năm không hay, tính đâu, cổ là tính đâu ra bao tử mà. Cứ lình bình bụng không có gì, cứ mua đây thuốc ranitidine, omeprazole, polycylene đồ uống vô rồi thấy nó đỡ kéo dài 4-5 năm nó chuyển bệnh ung thư không hay. Đó quý vị, nên bệnh phải khám. Nhầm khi ỷ mình là bác sĩ không có gì, thôi biết rồi bệnh này bao tử, hay ai ngờ đâu bệnh gan phải bao tử. Do đó ông ta phải khám chứ đừng có nghi bệnh này nghi bệnh kia, ra ngoài tiệm thuốc người tả không. Tôi nhức đầu quá cho tôi liều thuốc nhức đầu á. Biết nhức đầu là gì, cảm cũng nhức đầu, sốt cũng nhức đầu, là viêm son cũng nhức đầu, lên máu cũng nhức đầu. Vậy nhức đầu là gì, mình cứ ra ngoài tiệm nè cho tôi liều thuốc nhức đầu quá có gì không. Còn đau bụng đi ra cho tôi liều thuốc đau bụng ấy. Ăn chúng cũng đau bụng, viêm bao tử, lép bao tử cũng đau bụng. Đâu có gì, còn là đau bụng mà nhầm khi nó không phải là đau cái bụng mình, mà do lá lách rồi do là sạn thận nó cũng đau bụng đó. Đau gan cũng đau bụng. Vậy cứ quất liều thuốc đau bụng, rồi cứ lấy thuốc tiêu, thuốc bao tử cho ai nhè đau. Đâu có gì là sạn ở trong cái trái thận á. Đau quá trời cứ uống bả thuốc đau bao tử không sao hết được, có gì thấy không. Nên mình vậy đó là ra khai ngoài tiệm á. Đau đây đau kia muôn liều thuốc uống riết không hết, kéo dài năm này qua năm tháng rồi khám ra thì cái bệnh nó nặng quá. Đâu quý vị, nên những người lớn tuổi lâu lâu có dịp á mình khám luôn một lần để coi còn có mấy cái bệnh nào nặng không quý vị. Chứ nhầm khi người lớn tuổi không dám khám đâu. Có cô Phật tử con bác sĩ mới ra trường là má khám bệnh định kỳ đi má, thôi tao không khám đâu, khám lồi cái tùm lum hết nè, tao không khám. Khám bệnh nó mới lòi bệnh, còn không khám nó không có lòi. Bệnh ủ trong mình có sẵn, đâu phải bác sĩ mà là đưa ống nghe vô nó mới sanh bệnh đâu quý vị. Mà bệnh nó có sẵn ở trong người mình này. Nên cái người nào á là người ta mà phòng bệnh á, có nghĩa là mình đi khám trước, bệnh nó nhẹ dễ trị. Nhưng mà tới chừng mà mình không khám trước rồi quý vị, bệnh nó nặng càng ngày nặng thêm. Nên mình niệm á quý vị, mình niệm tới cái chuyện của hồng trần. Mà chuyện của hồng trần á là mình dựa trên bản ngã mà mình niệm. Ăn uống mặc nghỉ đi làm giao tế bạn bè quan hệ vợ chồng anh em con gái cha mẹ chú bác cô dì, tất cả các đó mình niệm tới. Niệm tới trong những cái tâm. Nếu á mà chúng ta hài lòng thì chúng ta thương, là niệm trong tâm thương yêu. Còn nếu mà chúng ta không hài lòng á, niệm trong tâm bực bội. Nếu mà chúng ta thấy người ta hơn mình á, niệm trong tâm ghen ghét. Nếu thấy thầy thua mình á, niệm trong tâm khinh khi. Như vậy chúng ta nhớ tới cái đó, bắt đầu chúng ta sinh tâm. Chúng ta nghĩ tưởng đó, bắt đầu chúng ta sanh tâm theo. Như vậy nếu mà chúng ta sanh tâm thương yêu thì niệm tới mà chúng ta thích thì sanh tâm thương yêu. Nhưng mà niệm tới chúng ta không thích á thì chúng ta sanh ghét bỏ. Như vậy thì trong tâm mình niệm tới một cái nào đó thì cái tâm nó lại sanh ra liền ở trong lúc đó, nó kèm theo tâm đó. Nếu mà tâm thương yêu á quý vị thì làm cho chúng ta thọ lạc, còn tâm ghét bỏ làm cho chúng ta thọ khổ. Còn chúng ta niệm tới mà chúng ta không thương yêu, mà chúng ta không ghét bỏ nữa thì chúng ta thọ cái không lạc không khổ vào ở trong tâm. Như vậy tạo thành ba cái dòng nghiệp. Nghiệp là thiện, nghiệp ác, và nghiệp bất thiện, bất ác là không thiện, không ác. Nghiệp thiện có nghĩa là chúng ta lời nói, hành động, ý nghĩ làm lợi ích cho pháp giới chúng sanh, tức là con người, con vật, và môi trường xung quanh thì cái đó gọi là niệm thiện. Niệm ác tức là lời nói, ý nghĩ, hành động mình làm cho người khác đau khổ, không có lợi ích cho người ta thì đó gọi là niệm ác. Còn niệm không thiện không ác tức là tư tưởng ta đề khởi tới cái đó, nghĩ tưởng tới cái đó mà không hại người ta mà cũng không giúp người ta gì hết. Có nghĩa là niệm tới cái không thiện không ác thì chúng ta bị cái quả báo, gọi là quả báo của không thiện không ác trong tâm, gọi là thọ cái không lạc không khổ ở trong tâm mình. Như vậy thì có người mà mình niệm tới thiện, niệm ác, niệm tới vui, buồn, ngờn, giận, sân si, quý vị, thì người này dẫn đi trong sanh tử luân hồi, đó là tình trần của một chúng sanh cần có. Một chúng sanh tại sao gọi là chúng sanh? Là một chúng sống trong bốn cái loại sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Chúng sanh là một hữu tình để sanh tâm, một hữu tình không sanh tâm. Có bốn cái cách sanh khác nhau. Tất nhiên là noãn sanh là sanh ra từ trứng, thai sanh là sanh ra có thai mang sanh ra, hóa sanh là tự nhiên mà sanh ra, còn thấp sanh là từ dưới ẩm thấp mà sanh lên. Như vậy thì là chúng ta mới thấy là có bốn loài mà chúng sanh sanh ra. Như vậy thì tâm của chúng ta đang niệm tới, các quý vị, niệm tới công ăn việc làm đời sống trong cái thế giới mà chúng ta đang sống, thì chúng ta niệm tới đó chúng ta sanh ra tâm vui buồn hờn giận, tức là tâm của chúng sanh sanh ra. Mà tâm chúng sanh sanh ra thì chúng ta bị tái sanh sanh tử luân hồi sanh ra. Bây giờ quý vị, niệm mà sanh ra tâm vui buồn hờn giận đó thì trong nhà Phật gọi là phiền não tâm, mà trong nhà thiền thì gọi là động tâm. Động tâm tức như là ban đầu á nước nó không có sóng, động tâm á thì đầu sóng nó nổi lên. Mà nổi lên do đâu? Do gió. Cái mà nước nó nổi sóng là vì gió, không có gió nó không nổi sóng. Nè quý vị, như vậy thì cái bản tâm của mình đó quý vị, thì ban đầu nó là nước, chân tâm thanh tịnh nó là nước. Khi mình nhất niệm vô minh đó, mình khởi lên, mà lấy cái gì nó khởi lên? Do gió bên ngoài á, nó mới khởi lên, nó mới có sóng. Thì sóng đây nó khởi lên thì cái nước nó trong, nhưng mà do sóng khởi lên nó mới nhào đục lên, cặn cáo nó quay lên. Và do sóng nó nổi lên nên ở trên chúng ta nhìn xuống không thấy đáy, cái đó người ta gọi là vô minh, là do sóng của tâm. Sóng của tâm á là do gió ở bên ngoài. Gió bên ngoài như vậy trong nhà Phật gọi là bát phong. Nhiều ngọn gió lắm, mà có 8 ngọn gió lớn làm cho tâm chúng sanh vọng động, là có 8 ngọn. Thành công, thất bại, quỷ bán, danh dự, khen, chê, khổ, vui, có 8 cái ngọn gió. Như vậy thì con người ta không ngoài 8 cái đó làm cho chúng ta động tâm. Thành công hay thất bại, quỷ bán hay danh dự, khen hay là chê, khổ hay là vui, có 8 cái điều mà trong cuộc đời làm cho chúng sanh bình sanh tâm. Ví dụ như người ta vui quá người ta sanh tâm, ta khổ quá người ta sanh tâm, thành công ta là sanh tâm ngã mạn, thất bại á quý vị, người ta sanh ra tâm là chán trường, khen thì người ta sanh ra cái tâm là khoái, chê thì người ta sanh ra tâm sân. Đó quý vị, thành công hay thất bại, quỷ bán hay là danh dự. Quỷ bán tức là người ta thị phi mình á, người ta chê bai mình á, ta quỷ bán danh dự mình, nói gì, tất nhiên là ta quỷ bán mình thì ta quỷ bán mình cũng sanh tâm. Mình trọng cái danh dự của mình á, mình cũng sanh tâm nữa. Như vậy thì quỷ bán hay danh dự, thành công hay thất bại, khen hay chê, khổ hay vui, gọi là 8 gió của cuộc đời sanh ra cái tâm buồn vui hờn giận ghét ghen. Như vậy nếu mà chúng ta muốn không sanh ra tâm này thì người ta gọi là bát phong suy bất động, 8 cái gió này không làm động được mặt nước của tâm mình, mặt nước tâm mình tĩnh lặng thôi gì, do 8 gió cuộc đời nó thổi cỡ nào chúng ta cũng mà không có động được tâm này hết. Như vậy thì chúng ta đang niệm tới niệm của chúng sanh, tức là chúng ta đang niệm tới tám gió cuộc đời này nè, thì niệm tới nó là tự nhiên nó tới à, nhắc tới là nó tới à. Vì trong cái pháp giới nè, nhắc tới cái gì là cái đó nó tới à. Bây giờ ví dụ như mình bệnh á, mà mình nghĩ là mình trị hết bệnh, mình sẽ hết bệnh đó. Nghĩ mình trị bệnh không hết là mình sẽ tiêu luôn á. Nó tạo thành dòng nghiệp, nhắc tới gì tạo thành dòng nghiệp, nhắc tới đó nó tới à. Mình tưởng tới gì cái đó nó tới à. Tưởng tới ma thế nào cũng bị ma nhát, tưởng tới Phật thế nào nằm bao thấy Phật à. Đâu có gì, có nghĩa là chúng ta đang tưởng, đang niệm tới cái nào thì cái đó nó tới. Như vậy thì tại sao chúng ta đi xong sanh tử luân hồi khổ đau? Tại vì chúng ta niệm tới chúng sanh. Chúng sanh là gì? Chúng sanh là tâm động gọi là nhất niệm vô minh. Trong cái tâm động đó mà Đại Thừa Tâm Pháp nói là chúng ta có tới 100 cái tâm động lận. Đại Thừa Tâm Pháp bên Duy Thức Học của anh ta nói. Như vậy là mỗi khi chúng ta động tâm lên là tâm của chúng sanh giấy khởi. Tâm chúng sanh giấy khởi thì dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi qua sáu nẻo mà của giấy khởi khác nhau. Giấy khởi thiện nhiều nhất và giấy khởi ác nhiều nhất. Tâm thiện nhiều nhất của giấy khởi và tâm ác nhất của giấy khởi. Tâm thiện nhất của giấy khởi là sanh ra cõi trời của sắc của cánh, và cõi trời phi tưởng xứ ở trên. Còn mà tâm ác giấy khởi nhiều nhất là đọa xuống đáy của địa ngục. Như vậy là hai đầu mút của sanh tử luân hồi là cõi trời phi tưởng xứ và đáy của địa ngục A Tỳ. Hai cái đầu móc á, một cái tót giót ở trên á là trời phi tưởng xứ, cái tót ở dưới á là đáy của địa ngục A Tỳ, gọi là địa ngục vô gián, là dưới đáy á. Thì cái gì để mà sanh chót ở trên, cái gì để đọa tót dưới, đó là tâm của chúng ta đề khởi đó. Tâm đề khởi một tâm ác có nghĩa là tâm sát hại chúng sanh. Tâm ác là tâm sát hại. Tâm không ác tức tâm thiện là tâm bất hại mà còn giúp đỡ người ta nữa. Vì thì cái cõi trời là tâm thiện, là tâm bất sát, bất hại. Cõi địa ngục là tâm sát và tâm hại. Nên quý vị thấy ở trong kinh Địa Tạng đó là mẹ của bà La Môn Nữ đó sát hại mạng cá con, cá lòng rồng, cá chạch thôi ăn mà cả đời bị đọa xuống địa ngục đó quý vị. Có nghĩa là tâm đó là tâm sát. Còn tâm hại tức là mình hại người ta. Ví dụ mưu mô hại người ta, mình làm gian làm lận hại người ta, cái đó là tâm hại cũng đọa xuống địa ngục luôn, tức là làm những điều làm chúng sanh đau khổ, đó quy đọa địa ngục. Vì tâm sát và tâm hại đọa xuống địa ngục. Còn cái tâm á mà thiện, đó quý vị, tâm thiện để bất cái động tâm thì đưa lên trên cảnh giới trên là cảnh giới trời, ở phía lên trên là cảnh giới cao nhất ở phía lên trên. Như vậy là chúng ta đang niệm tới chúng sanh, tức là niệm tới những tâm sanh diệt trong tám gió cuộc đời. Nếu người nào mà hiểu biết điều này, quý vị, bắt đầu người ta không niệm tới tâm niệm của chúng sanh nữa. Tức là trong cái tư tưởng chúng ta không nổi lên một bất kỳ một cái tâm niệm nào nữa, quý vị. Nhưng mà chúng ta không nổi lên không được. Con người ta suy nghĩ nó quen rồi, tạo thành tập quán nghiệp. Kêu đừng suy nghĩ sao suy nghĩ, không được nghĩ được, quý vị. Không lẽ con mình nó quậy gầm gầm mà mình không suy nghĩ. Chồng mình đi nhậu rầm rầm mình không suy nghĩ. Làm gì không lẽ mình không suy nghĩ. Phải suy nghĩ thôi quý vị. Suy nghĩ trở thành thói quen này. Nên trên lý thuyết nói là đừng suy nghĩ, đừng có khởi niệm gì chứ không có đau khổ. Nhưng sống sao không khởi được. Thấy ràng ràng trước mắt sao không khởi quý vị. Bây giờ ví dụ như mình ghiền số nè, tính đâu mình bỏ số quý vị. Cái lợi nó cầm cái phê nó quơ quơ trước mắt, nó nói nằm bao nữa chứ. Hôm hôm nằm bao thấy ông Địa. Đó không quý vị. Đâu có bàn số à. Ông Địa thì là anh em với ông Thần Tài. Phải không? Thần Tài nhỏ nhất là 39. Phải không? Ông Địa là em của ông Thần Tài với ông Địa 38. Không, ví dụ bàn số gì không biết phải không thì mình nói vậy đó. Như vậy thì là chúng ta mới thấy là mình ghiền số mà nó cứ quơ quơ cùi số trước mắt không à, rồi nó bàn số không à. Như vậy thì có suy nghĩ không? Phải suy nghĩ thôi, không quý vị, phải tính toán, phải cân đo thôi. Nên con người ta suy nghĩ tạo thành tập quán nghiệp của con người, phải suy nghĩ rồi phải khởi niệm, mà khởi niệm thì chúng ta bị thắt một cái dòng nghiệp, không quý vị. Nên dẫn ta đi sanh tử luân hồi u bi khổ não miết à, chúng ta không thảnh thơi được. Như vậy thì khởi niệm đó chính là những sự bận tâm bận lòng đó. Trong đời sống chúng ta nói gọi là bận tâm. Bận tâm tức là chúng ta luôn luôn nghĩ tưởng về người đó là bận tâm với người đó. Nghĩ tưởng cái nhà là bận tâm cái nhà. Nghĩ tưởng đó là khởi niệm. Cái gì? Bận lòng, bận tâm. Trong dân gian nói bận lòng với gì, bận tâm gì cái gì, tức là mình khởi niệm tới cái đó, nghĩ tưởng tới cái đó là bận lòng bận tâm đó. Bây giờ mình có con nhỏ con gái gả tuốt Đài Loan, bệnh không có gì lo lắng gần chết, thôi cứ đừng lo nó đi, đừng lo được hay không, sao mà được, mẹ mà không lo cho con sao mà được, có gì không thể được. Chúng ta không phải là thánh, chúng ta là con người. Do đó mà nếu chúng ta dùng cái thiền chỉ, tức là dừng tất cả các vọng niệm, gọi là thiền chỉ đó, chéo chân ngồi kiết già, hít thở ra vô, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, thở vào ngắn biết thở vào ngắn, thở ra dài biết thở ra dài. À, quý vị, như vậy thì chúng ta ngồi chéo chân kiết già thiền định chỉ, dừng tất cả các vọng niệm cột tư tưởng mình trên cái quán sổ tức đó quý vị, để gom tâm về một chỗ. Nhưng mà mình làm có được không? Nó quý vị, chúng ta làm không được, tại nó quen rồi, mấy chục tuổi mấy chục năm nay nó quen rồi, nên nó đang ngồi chứ cũng nghĩ tưởng tùm lum mà. Nên thầy con ngồi thiền mà sao con cột tâm không có được, nó chạy loạn xạ, chạy tùm lum tà la tà lưa hết trơn thầy ơi. Vậy thì tìm cái cách nào để cho con cột tâm, con gom tâm vào trong chánh định, vào trong tam ma địa, chứ con ngán cảnh hồng trần này dữ lắm rồi thầy ơi. Có thằng cát hồi nào tới giờ đang niệm tới hồng trần, không giờ đừng niệm tới hồng trần nữa. Đấy không quý vị, chúng ta niệm tới ly hồng trần, rời hồng trần, bỏ hồng trần, xa hồng trần, lánh hồng trần, chê hồng trần, chán hồng trần đi. Niệm vậy đó, hỏi niệm vậy là niệm sao? Niệm Phật. Niệm Phật, cái quý vị, Phật là bậc giác giả, là người đã chứng ngộ chính cái pháp mà thế gian này chưa chứng ngộ được. Đó gọi là tam minh và lục thông, Đức Phật đã chứng á, với cội bồ đề á, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông, sáu cái món thần thông, sáu món thông. Nên quý vị, và ba cái minh, minh tức là sáng hiểu biết, không còn vô minh lầm lạc nữa. Thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, ngài chứng được chín món mà thế gian mà chứng không được. À, quý vị, nên chúng ta niệm Phật. Niệm Phật, thay cái câu niệm Phật bằng cái niệm của hữu tình chúng sanh nãy giờ chúng ta nói đó. Như vậy thì chúng ta tới niệm Phật, quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật. Ý sao nãy chúng ta đang nghĩ tưởng kia mà chúng ta niệm Phật là niệm bằng cái miệng. Hồi nãy chúng ta đang nói á, là chúng ta đang hướng tâm nghĩ tới những cái điều mà ở trong cái cuộc đời mình tạo thành dòng nghiệp, chứ đâu phải cái miệng mình đâu. Phải không quý vị? Nên bây giờ chúng ta niệm Phật mà niệm cái miệng là hình như nó chưa đủ á. Phải không quý vị? Có nghĩa là đi ngược lại. Tại vì tâm của chúng ta đang niệm tới hồng trần, mãi mê lo những chuyện của ta bà. Bây giờ chúng ta niệm Phật, chúng ta ngỡ rằng Nam Mô A Di Đà Phật là niệm Phật. Này, nó là này nè. Hồi nãy chúng ta đang đi xuôi cho dòng đời á quý vị, là chúng ta niệm tới chúng sanh, niệm tới là tiền của con cái, bận tâm với những cái đời sống xung quanh chúng ta, nên chúng ta thắt một dòng nghiệp, sống tâm của chúng ta nổi lên những lượng sống chập trùng của sống tâm. Bây giờ mình làm cho lặng cái sống tâm xuống á quý vị, thì chúng ta phải niệm bằng miệng, nhưng mà tâm chúng ta phải quán. Đó quý vị, tâm ta phải quán tưởng. Chứ còn nếu mà chúng ta niệm miệng không, tâm ta không quán tưởng á, thì chúng ta niệm chất quớt à. Nó không phải là dừng được các cái dòng nghiệp của chúng ta. Không dừng được dòng nghiệp của chúng sanh thì chúng ta không được giảng sanh và chúng ta không được thành thánh nhân. Nên dừng cái dòng nghiệp ở trong tâm mình bằng thiền chỉ và thiền quán ta làm được. Do đó chúng ta mượn câu niệm Phật để ta làm chuyện đó. Đó quý vị, nên ta gọi là pháp tu tịnh độ. Tức là dùng câu niệm Phật nhưng tâm của mình quán, tâm của mình hướng. Đó quý vị, như vậy thì niệm Phật nhưng mà phải dụng tâm. Nếu ai mà niệm Phật mà không dụng tâm thì người này niệm Phật đó quý vị, nó chưa có rốt ráo, niệm giao duyên cái khẩu nghiệp chút xíu à. Còn chúng ta chết đi cái miệng chúng ta bị tan ra theo thời gian nếu chôn. Miệng chúng ta thành tro nếu chúng ta thiêu, tâm còn nguyên mà tại sao niệm Phật đó chúng ta không có dụng tâm. Phải không? Như vậy người ta dụng tâm mà niệm Phật thì người này mới chuyển được tất cả các dòng nghiệp ta bà thành ra tịnh độ Tây Phương. Phải không quý vị? Như vậy thì niệm Phật mà dụng tâm là sao? Tất nhiên là chúng ta niệm Phật mà tâm chúng ta tất nhiên là phải thực hiện các cái pháp quán trong cái tâm mà chúng ta quán tới. Thì chúng ta quán tới những cái gì mà để không còn niệm tới chúng sanh nữa, thì lúc đó sẽ có một cái kỹ thuật của nhà Phật mà người ta quán tới những điều đó. Quán tới thánh thì nó mất đi cái phàm, Nào cái gì quán tới phàm thì không có được thánh, quán tới thánh thì nó mất đi cái phàm. Do đó mà niệm Phật, người ta dụng tâm, tức là niệm Phật người ta quán tâm của mình. Nên vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về vấn đề này, để quý vị niệm kiếp mà quý vị là cái rét cái về Tây Phương luôn à. Ban hộ niệm chưa đến, chúng ta ngồi tuốt vinh hoa sen, thấy ban hộ niệm tới đây đi lụm cụm vô, còn dọn chuông dọn mỏ ra mình trên hoa sen nhìn xuống cười. Là ta về tới đây rồi mà còn lụm cụm đi hộ gì mà hộ ở đây không biết nữa, tội nghiệp quá, phóng đạo hào quang xuống gia hộ, quý vị niệm cho nó bớt đau lưng, ngồi 8 tiếng hồ đạo lưng gần chết phải không. Chúng ta về tuốt Tây Phương rồi, nên chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài được mang tên gọi là quán tâm niệm Phật A Di Đà Phật. Tại chúng ta niệm Phật chúng ta không có chỉ quán tâm, mà chết đi rồi còn tâm chứ không phải còn tướng, nên ta niệm Phật niệm trên tướng là chết không được đâu quý vị. Chết tướng còn tâm không chịu nguyện quán tâm. Quán tâm tức là sửa đổi tâm, niệm Phật quán xét lấy chính cái tâm mình. Cái thứ nhất cơ quý vị, niệm Phật mà quán tâm là tâm chúng ta là hướng tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là quán tâm thứ nhất, là quán tâm hướng tâm cảnh giới, là quán tâm thứ nhất á. Chúng ta niệm Phật mà tâm của chúng ta hướng về cảnh giới của Tây Phương, hướng về cảnh giới Tây Phương là chúng ta niệm tới cảnh giới Tây Phương, tâm mình tưởng tới cảnh giới Tây Phương, không quý vị. Cảnh giới Tây Phương chúng ta chưa tới lần nào sao chúng ta tưởng được quý vị. Tưởng giới cảnh giới Tây Phương theo kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật, kinh Đại Tập, vân vân. Thì nhiều loại kinh điển khác nhau Đức Phật đã từng giới thiệu về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ niệm Phật có quý vị mà chúng ta quán tới cảnh giới, nghe là quán tới cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là hướng tâm về, nghĩ tưởng tới và lòng mong mỏi mình về đó đó. Đâu có gì, như vậy mình phải biết đất đó là đất nào. Chúng ta biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á quý vị, mênh mông lắm, lớn lắm. Cái người ở Tây Phương Cực Lạc á, tỉnh Bình Dương mình phải không? Một người mà sanh ở hạ phẩm thôi cũng phải cần gấp 3 lần cái tỉnh này nè. Cái thân của người đó đó lớn gấp 3 lần cái tỉnh Bình Dương mình nè, một người một á. Quý vị có hình dung ra được cái báo thân của người ta đó không? Mà trong suốt như lưu ly à, chứ không phải nhìn vô mình đó quý vị, mồ hôi nước mũi ghèn rồi nước miếng gì chảy tùm lum. Cảnh giới đó cái thân người ta to lớn nhưng mà đẹp lắm quý vị ơi. Thân á là người ta bằng lưu ly, nó trong suốt à, nó qua đó mà thân người sanh gì đó hạ phẩm thì độ chừng cỡ 12 tuổi, tức bằng cái đứa bé 12 tuổi như thế gian mình á, cỡ đó là sanh ở hạ phẩm đó, rất đẹp. Nếu quý vị lưu ly sáng giới hào quang chiếu diệu, cái đó là cái chúng sanh đang sống ở trên đó, phàm thánh đồng cư mà, nên mình còn phàm nên tạm gọi là chúng sanh, chứ lên trên đó quý vị là các bậc Bồ Tát, quý vị thanh văn duyên giác cũng có trên cảnh giới trên của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nữa. Quý vị gọi là phàm thánh đồng cư, mình đang nói tới phàm, thân phàm còn thân thánh nó lên trên quý vị khỏi nói rồi. Các ngài tưởng thân trong suốt mà to hơn mình, ở dưới hạ phẩm thì to ba lớn đó, thì tới trung phẩm to gấp mấy lần, tới thượng phẩm to gấp mấy lần. Đức Phật A Di Đà quý vị chúng ta không nhìn thấy. Khi mà thần lực chúng ta biến thân mình lớn lên gấp cả triệu lần mới thấy được tướng Đức Phật A Di Đà. Quý vị, thân của ngài lớn không thể tưởng đâu. Cái người nào có thần thông quá thân người ra lớn gấp mấy trăm triệu ngàn lần mới thấy được Đức Phật A Di Đà. Chứ còn mình bình thường mà không bao giờ thấy, giống hệt như mà con muỗi mà đứng trước cái ngọn núi của Ngũ Hành Sơn như đó, làm sao thấy được cái ngọn núi. Thì mình cũng vậy đó quý vị. Cái đó là nói về thân của những phàm thánh đang sống ở đó, trong suốt to lớn vậy quý vị. Và các cái vị đó thì người ta đi bằng thần thông, về tới Tây Phương Cực Lạc là ai cũng có 6 pháp thần thông, trong đó có môn thần túc thông. Thì người ta bay không à, ta dụng là phi thân ta bay không, nghĩa là đằng dân giá võ ta bay, bếp phép biến quá ta bay, bay đến nơi này đến nơi nọ tùy vào sở thích ý của mình. Nói gì với cái vận tốc ghê gớm lắm, cả mấy chục ngàn dặm giờ bay từ trên Tây Phương bay xuống tới cõi ta bà mình cách 10 muôn cõi ước Phật, bay bằng thời gian duỗi cái tay ra, nhanh cực kỳ. Cái gì chứ mình lên máy bay cái gì đây ra tới Hà Nội phải bay 1 tiếng 45 phút. Cậu nhận có đâu, Tây Phương về này bay duỗi cái tay bay sẹt cái tới rồi. ở vị thần thông á, ta rút ngắn chiều không gian lại. Rồi người ta ăn cái gì quý vị? Ta không ăn cơm, ăn canh đâu như mình. Tại cơ thể trong suốt đó đâu có cần những cái chất trượt của ta bà này. Mà thân thể lớn lên được để lên cẩm phẩm trên phải cần cái thân lớn hơn. Và hào quang chiếu hơn mới lên phẩm trên được. Càng lên trên hào quang càng sáng và thân càng to. Nên ta phải ăn. Ta có hai loại để ta ăn quý vị. Một ăn thiền diệt thực, hai là pháp hỷ thực. Ta ăn hai đó. Như vậy thiền diệt thực. Thiền là trạng thái tĩnh lặng của nội tâm. Nếu tâm càng ngày càng tĩnh lặng không quý vị, thì cái thân tướng càng ngày họ càng lớn hơn không quý vị. Và pháp hỷ thực tức là vui vẻ quan hỷ xả bỏ hết phía trong ra thì được công đức, thì người ta phóng ra hào quang. Thiền diệt thực thì tâm to lên, và pháp hỷ thực thì hào quang phóng mạnh lên. Tăng hai đó không quý vị. Và bằng chính nội tâm ta tu tập trong ốp và ban đêm của cành hoa sen đó, khi mà ốp vào thì ở trong đó ta ngồi thiền định, ta tu tập trong đó, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, tu pháp hoa, kinh pháp hoa trên đó khác pháp hoa với mình. Nếu quý vị tu theo hạnh bất ô nhiễm ở trên đó ta tu khác hơn. Khi mà tu chung á thì cũng có hai đạo tràng, hai bên ngồi văn á, bên đây niệm câu, bên kia niệm câu, bên đây niệm câu, bên kia niệm câu. Đó quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, bên đây niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bên đây niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bên niệm rên trời đó. Nguyên cảnh giới của Tây Phương á, nên không có cái không khí mà người ta đang sống đó, nên nó không có sự ồn náo của tiếng động, nên cảnh giới nó phẳng lặng thanh tịnh. Mình niệm cái nó rền nguyên cả pháp giới. Người ta niệm cái gì, cái âm lực nguyên cả pháp giới, thì câu niệm Phật cũng như là mật thông mà ta niệm cái chữ ôm đánh vào trong thâm thức bung ra vậy đó. Quý vị về cảnh giới đó, người ta niệm ba câu mà tạm thấy bao nhiêu phiền não đoạn diệt hết gì. À, thế gì thấy cái câu là chú Lục Tự Đại Mi Chân Ngôn, Đại Minh Chân Ngôn á, Ô Ma Ni Bát Nhĩ Hôm, Ô Ma Ni Bát Mê Hôm, ta niệm mình nó âm vậy đó, ta niệm bắt chước thôi chứ mình không làm được người ta. Ở nhìn mà chảnh ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng như giống ịch vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật, cầm được nó vang vang mà nó trầm trầm. Thì nguyên cả pháp giới nó vọng 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 cả pháp giới vậy. Ai nghe được cái tự nhiên cái thân thiền xuống tâm thiền liền lắng lặng liền. Bởi vì nghe câu niệm Phật cái tự nhiên bao nhiêu phiền não đoạn diệt hôm qua mà bị chồng chửi, bữa nay tự nhiên nó cũng tiêu hết, quan hỷ quan hỷ. Các vị nghe không, niệm Phật quan hỷ hết. Bởi vì con quậy bữa nay cũng quan hỷ nghe câu niệm Phật cái tự nhiên hết. Các vị tức là người trên đó đó, trên cảnh giới đó đó. Nên vào buổi sáng ta thức dậy quý vị, gọi là thức dậy chứ thực ra ta không có ngủ. Ở nó tu á mà hoa sen nở ra là ban ngày, khép lại là ban đêm. Chứ ánh sáng giống nhau, mình ngày đêm á là mình có ánh sáng và bóng tối. Còn ở trển đó quý vị, ngày đêm là do cái bông sen nở ra và bông sen khép lại. Bông sen khép lại, bông sen nở ra, vậy là ngày đêm ở trển á. Nở ra là ta bay đi mười phương cảnh Phật, ta cúng dường chư Phật quý vị. Không phải có mỗi cảnh Phật A Di Đà đâu. Trăm ngàn cảnh Phật khác nhau trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn, Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, trong ngoài nhiều phương thế giới, qua nhiều dải ngân hà, dải thiên hà, ra nhiều hệ mặt trời khác nhau, qua nhiều trái đất khác nhau, qua nhiều châu thiên hạ khác nhau. Đâu quý vị, đâu phải có dải một dải thiên hà, một dải ngân hà mình đâu. Khủng khiếp lắm. Đâu quý vị, mình nói vậy để mình hình dung ra được là có bao nhiêu cảnh Phật trong pháp giới của vũ trụ, nhiều lắm quý vị ơi. Chừng nào về tới cảnh Tây Phương đi, mình bay vài bữa cho mình thấy được cái pháp giới chúng sanh, pháp giới của thế giới Hoa Tạng Huyền Môn, vô số trùng trùng điệp điệp, từ dải ngân hà này, dải thiên hà kia, dải thiên hà nọ, chồng chéo nhau trong pháp giới vô cùng vô tận. Nhiều cõi tịnh độ của Tây Phương, Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương khác nhau. Cõi cảnh giới Atula, thần sống dưới nước, sống trên cạn, sống hư không, trong núi, sống trên đất khác nhau. Thiên thần, địa thần, nhân thần. Quý vị còn cảnh giới của cõi trời đó, quý vị trời dục, trời sắc, trời vô sắc, chia ra theo phương ngang, phương dọc, phương thẳng khác nhau. Quý vị rồi từng thấp lên cao khác nhau. Nên trong pháp giới Hoa Tạng Huyền Môn vô cùng vô tận. Tới chừng nào ta về ta nhập đến Niết Bàn, Niết Bana Đại Định đó quý vị, trong thể của Tỳ Lô Giá Na Phật rồi, không còn pháp giới trong đó nữa. Đó nghĩa là tất cả là một, một là tất cả. Nghĩa là ta nhập đó gọi là nhập Niết Bàn, nên không có còn phân biệt của người nhị nguyên nữa. Thì lúc đó quý vị sanh cảnh giới nào sanh nè, thần thông diệu dụng. nghĩa là đi khắp pháp giới chúng sanh đều nằm trong bàn tay của các vị mà dễ về thân Tỳ Lô Giá Na. Nên quý vị thấy là Tài Thiên giàu giỏi cái nào giỏi bay không qua bàn tay Phật Tổ Như Lai là chỗ đó đó. Bàn tay của Phật Tổ nghĩa là trong và ngoài vũ trụ Ngài làm chủ hết rồi. Nên giàu cho ý niệm của chúng sanh tới cỡ nào không vượt qua khỏi sự đắc của một bậc Nhân Thiên Chi Đạo Sư là Đức Phật cả. Quý vị, các Ngài đã vượt qua tất cả các khái niệm đó rồi, nên các Ngài đã bao trùm càn khôn vũ trụ rồi. Nên giàu con người hay bất kỳ ai giỏi cỡ nào cũng không nhảy qua khỏi bàn tay của Phật Tổ. Quý vị, có nghĩa là pháp Phật rộng sâu, vô lượng, vô biên, không ai có thể là vượt qua hết nó, quý vị. Nên tu đi, đừng có đợi chờ, trường thi Phật đạo vô bờ, vô biên. Hiểu được đó đó, quý vị, tao hiểu tu. Nên người về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh gì, không, quý vị? Cảnh giới đó thù thắng cha nghi mà không tưởng được đâu. Cái nhiệt độ cảnh đó nó xe, cái chừng 18-20 độ. Nó xe, nào quý vị, mình nói gì thôi chứ mình chưa đo độ, bữa nào đem cái nhiệt độ cho anh đo mới biết. Đó quý vị, còn màu sắc đó nó hào quang, do ánh sáng hào quang Đức Phật A Di Đà chiếu diệu, nó dễ chịu lắm. Đó quý vị, thời tiết dễ chịu, hào quang ánh sáng xe, mà đặc biệt màu sắc đẹp đẽ vô cùng vô tận. Cây cối trên đó đó quý vị, toàn là vàng bạc sà cừ mã não san hô hộ phách. Âm thanh nhạc trời, nhạc cảnh Tây Phương, không quý vị, là nhạc hay lắm chứ không phải dưới này mà kiểu như là xe chạy nhú ga, không quý vị, rồi bụi bặm nữa, chánh là không bao giờ có cảnh giới đó. Nói gì cảnh giới đó, cảnh giới của công đức, của phước báo, thù thắng trang nghiêm, ao bát bủ, quý vị, nước nó trong xanh ngồi ngợi rồi. Nhảy xuống ao bát bủ uống vô miếng, cái là sống cả triệu năm á. Uống miếng ao bát bủ, uống miếng nước vô, tất cả các bệnh thân tâm uống miếng nước ao bát bủ vô, cái nó mát lạnh từ trên lạnh xuống, quý vị. Ở dưới đó nước tao không có bơi, mình muốn đi tới đâu mình khởi lên ý là đưa mình đi tới đó, muốn lặn xuống thì tự nhiên thân mình lặn xuống, muốn nổi lên thân mình nổi lên, muốn bên đây thì bên đây, muốn bên kia bên kia, cái đó là tác ý như ý ở trên đó đó, chứ không phải như mình. Nên trên đó có cái tứ thần túc, trong đó là có tứ như ý túc. Chúng ta muốn gì được nấy à, muốn bay lên cao nó bay lên, muốn hạ xuống, muốn quá ra gì nó quá ra đó. Không có gì, nhưng thực tế ở đó người ta không muốn gì hết. Tại sao có gì? Dỗ luôn á. Ở đó người ta không muốn gì hết. Tại ta thiền diệt thực, người ta không muốn gì hết chứ. Mình còn, mình không có thiền diệt, có nghĩa là mình còn thân và tâm có nhu cầu. Còn người ta không có nhu cầu thân và tâm nên ta không muốn chứ cái gì. Mà chính ta không muốn, ta không khởi niệm, không khởi niệm ta mới thiền diệt được. Còn mình muốn, mình khởi niệm tùm lum hết á, thiền diệt không có được. Nên cái thứ nhất là mình quán cảnh giới của Tây Phương. Cái thứ hai nữa mình quán tới Đức Phật A Di Đà. Đó quý vị, quán trước hết là mình quán cảnh giới Tây Phương rồi, phải không? Trong cái cảnh giới Tây Phương đó là có con người ở Tây Phương, và cái cảnh của Tây Phương từ hạ phẩm đến thượng phẩm có chín phẩm đài sen khác nhau, thì thân tướng nhỏ lớn khác nhau, hào quang chiếu diệu khác nhau. Rồi chúng ta quán tới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà quý vị, ngài ánh sáng là tỏa ra khắp cả pháp giới chúng sanh. Nên Đức Phật A Đà bùng tỏa giữa trung minh, không quý vị, là nhiếp thâu tất cả các pháp giới. Hào quang quá Phật vô số ức, trong cái đạo hào quang của ngài quá ra nhiều tia, mà trong một tia đó có vô số những quá Phật chiếu diệu khắp cả pháp giới chúng sanh. Nên ai mà niệm tới Đức Phật A Di Đà, quý vị, lập tức Đức Phật A Đà phóng quang gia hộ. Nếu người này niệm tương ưng với cảnh giới của Tây Phương, tại vì chúng ta là sống trong cảnh giới của ta bà, nên ngũ trược ác thế, nên màu đen thui à. Như vậy cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của thanh tịnh trang nghiêm. Nếu người nào mà niệm tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì chúng ta phải niệm đồng với cảnh giới đó, thì cảnh giới đó Đức Phật A Di Đà mới phóng quang nhiếp hộ được, có nghĩa là kim cang hộ thể được. Quý vị, còn nếu bằng không, ta không niệm tương ưng cảnh giới thì Đức Phật A Đà cũng không thể mà phóng quang mà chụp lấy gia hộ kim cương hộ thể mình được. Như vậy thì niệm tới Đức Phật A Di Đà mà để tới kim cương hộ thể, tức là ngài phóng hào quang gia hộ cho mình á, thì cái thứ nhất miệng mình phải niệm tới danh hiệu của ngài. Cái thứ hai nữa, tâm mình phải tưởng tới ngài. Cái thứ ba nữa, lòng của mình phải chân thành tha thiết mà niệm. Vậy tha thiết là sao? Tha thiết có nghĩa là cái tâm của mình đâu có gì muốn Phật cứu á, giống như mình chết hợp vậy đó, mà muốn Phật vớt mình lên. Nếu người nào muốn thử ra sông Hề Giòn nhảy xuống một cái, có mình hợp cỡ nào đó, mình kêu người ta cứu làm sao đó, đó, thì cái lòng của mình cũng giống vậy đó, mình đang lặn hụp trong sông mê bể khổ quý vị, có khổ lắm không? Đó mình thử cho quý vị coi xung quanh mình có khổ không? Chưa nghiệp chưa tới, nó không sao tới tới quý vị. Bệnh nè, con quậy nè, chồng quậy nè, tan gia bại sản quý vị, con dâu quậy nè, cháu nè, nó chơi xì ke ma tí rồi nhà sập bìm bìm leo quý vị. Tới lúc đó mình mới thấy cái nghiệp của ta bà, tới nằm trên giường bệnh chụp lòng oxy mà lòng còn mang mát ở nơi nhà, chưa có giải quyết được chuyện gì, rối nùi đóng nợ nần tùm lum, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái khổ cảnh ta bà nó là thật rồi đó quý vị. Lúc đầu ta mới réo kêu Đức Phật, vì niệm Phật như réo kêu ngài vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, mà nó thảm thương lắm, nghĩa là tâm của chúng ta nó réo kêu Đức Phật để Đức Phật cứu, phải không quý vị? Cái lòng của mình mong mỏi điều đó chân thành tha thiết vậy đó quý vị, thì tâm của mình không có động loạn với tâm của thế gian nữa, thì từ lúc đó mình mới niệm tới nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Mình niệm thành khối trong câu niệm Phật á thì đồng với cảnh giới của Tây Phương. Cảnh giới Tây Phương là cảnh giới của nhất tâm bất loạn, nên mình niệm đồng với cảnh giới Tây Phương đó quý vị, được Đức Phật A Di Đà Y Đà phóng vô số những đạo hào quang chiêu cảm và chùm lấy thân của mình. Đó quý vị, là người này giống hệt như được Đức Phật A Di Đà thọ ký vậy đó. Người nào niệm đó quý vị, niệm dữ lắm này mới được. Có nghĩa là ba cái trong thân ta ý tưởng tới Đức Phật A Di Đà, miệng niệm tới danh hiệu ngài mà niệm không gián đoạn, niệm niệm tương tục, niệm niệm đối nhau như sâu chuỗi. Miệng niệm thì cái lỗ tai mình phải nghe cho bằng được những tiếng niệm đó, và lòng chúng ta phải tha thiết như con mà réo mẹ, như chết hụp mà mong được cứu. Đó quý vị, thì niệm đó được Đức Phật A Đà phóng quang gia hộ. Còn chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chịu không biết nó ra hội chứ kêu nhiêu, tâm mình đâu có tưởng tới Phật đâu. Đó quý vị, mình không tưởng tới Phật mà mình đang tưởng tới những chuyện hồng trần. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, mình đâu có tha thiết gì đâu. Niệm ở đây mà mình còn mê cái nhà. Không niệm Phật mà mê nhà, mê cửa, mê sắc son rỗi rửa bên ngoài. Thì ra sự học nó phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài mà Phật ân. Niệm không có tha thiết chân thành gì chứ quý vị. Niệm mà mình mến ưa cảnh giới thế gian thì làm sao mình tha thiết kêu Phật cứu được. Nên mình còn mến ưa thế gian dữ lắm. Tại sao mình mến ưa? Tại vì mình chưa hiểu thế gian bản chất của nó là sanh trụ dị diệt, nó hoại diệt, có gì có còn có mất đó. Cõi ta bà thọt có thọt không thôi đó quý vị. Được Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang á, là nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn, như bào ảnh thôi, như một giấc mộng, như là bọt bóng mà thôi. Đó quý vị, nếu ai biết được điều đó, người ta ngán cảnh giới ta bà này dữ lắm. Nên người nào càng lớn tuổi đó quý vị, nếu có quán pháp quán thế gian, sanh diệt thế gian, vô thường thế gian, nên người này đó quý vị không ham, không ham ta bà nữa, người ta mới ham cảnh giới của Tây Phương. Chứ mình ham ta bà thì không bao giờ mình nguyện giảng sanh chứ á. Nguyện cái miệng chứ trong lòng không muốn giảng sanh. Chính cái chỗ không muốn đó là mình luyến lưu, quyến luyến cảnh giới của hồng trần đó quý vị. Bây giờ mình quán đi, cảnh giới hồng trần bây giờ á, chúng ta có nó, cả đời chúng ta chưa chắc giữ được nó. Nó hoại, nó diệt. Thứ nhất, chúng ta phải bán chát nó. Cái thứ hai, thứ ba nữa là nó còn nguyên, chúng ta chết để chúng ta bỏ lại nó. Như vậy tất cả các cái của hồng trần có gì là của mình không? Có bền, có chắc không? Đông sẽ nghĩ kỹ chút coi. Kỹ nữa đi, nghĩ kỹ chút nữa đi. Đâu quý vị, bây giờ cho là vàng kim cương không hư hoại đó, nhà cửa còn hư hoại, vàng kim cương không hư hoại đó, nghĩ kỹ chút đi. Đeo á vị cộng với chuyền vàng á ba lớn nè, đeo tới mà lưng tôm luôn á, nó khum lưng luôn, nặng quá, đeo cả đời. À, nhẫn hột sòn đâu cỡ 40 carat gì đó, đeo mà tới chừng cái ngón út mà nó liệt xuống luôn á. Đâu quý vị, nó đâu có hư hoại đâu, vàng bạc đâu hư hoại quý vị. Nhưng mà tới chừng mà lên cái bàn mà cấp cứu lên về mà ở chỗ hấp hối đó quý vị, 1, 2, 3 rồi xong. Nhẫn kim cương của tôi quý vị mới vừa tắt hơi, nó kéo lên cái nó chồng qua quý vị, cộng với chuyện nó lần nó mở móc, nó kéo qua, nó lần cổ nó kéo lại, rồi cộng với chuyện À, mày thấy không? Như vậy thì có đem theo được không? Nó bền nó chắc đó. Nó thì bền chắc mà mình không có chắc bền. Nên mình phải thiêu hủy thời gian. Nghĩ kỹ đi, ai sống hoài không? À, quý vị, đời là giả trăm ngàn cảnh giả mà. Sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Biết gì đó quý vị, tha thiết đi, réo kêu Đức Phật như mẹ, như con mà réo mẹ vào buổi chiều vậy đó quý vị. Đứa bé 3 tuổi má đi chợ buôn bán tới 5-6 giờ chiều không về, nó ngồi ở gạt hè mà nó nhớ quý vị. Nó mong, nó đợi, nó chờ, thì mình cũng vậy đó, mong đợi Đức Phật A Đà Y. Vậy gọi là niệm mà tâm của mình tha thiết á. Chứ mình niệm chơi chơi, miệng niệm không à. Tâm, cái ý mình không có tưởng tới Đức Phật, và lòng mình cũng chả tha thiết gì cảnh giới Tây Phương. Niệm vậy sao mà tiêu nghiệp được. Đó vậy, nghiệp của ta bà nó vẫn còn quấn mình, nó không có cắt được. Nên bây giờ là mình niệm chân thành tha thiết, mà muốn chân thành tha thiết vậy ta quán cảnh giới ta bà. Đời vô thường khổ não phù du này, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nơi là ta bà ta bòn phước đức, sớm với chiều ra sức rèn trao. Cư trần vàng lẫn với thao, trì tâm niệm Phật cho mau đắc thành. Ăn chay niệm Phật làm lành, trong lòng có Phật chả cần điều chi khẩn cầu trên lệnh quyền di. Tu thêm chút nữa thì việc gì cũng qua, khổ thai nơi chốn ái hà. Ta bà sáu nẻo thật là thương đau, không niệm Phật thì lao thì lý. Niệm Phật rồi về nơi quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu. Trì tâm niệm Phật không cầu điều chi, nước tham một dải đen xì. Mau mau mà niệm Phật ra đi biệt ngàn, cư trần nỗi khổ thế gian. Thế gian thì phải lệ tràn như mưa, Phật tử ơi muối dưa đậm bạc. Cuộc đời này đó quý vị, tan nát lòng son, thanh trang tư tưởng thì còn, trì tâm niệm Phật ta bòn phước dư. Nên niệm Phật là tâm nhớ về Phật, lòng chân thành tha thiết với Phật, chứ không phải cái miệng niệm Phật, đó là quán tâm. Vậy thì quán cái thứ hai là quán tới Đức Phật A Di Đà, không có gì. Nãy giờ chúng ta quán cảnh giới là quán cảnh giới, quán con người ở nơi đó và quán Đức Phật A Di Đà, chúng ta hướng tâm về đó là quán tâm. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta niệm Phật là quán tâm mình, cái đó là chúng ta quán tâm đưa ra ngoài và quán tâm đưa ngược vô trong. Bên ngoài là cảnh giới chúng ta hướng đến thì chúng ta nhờ tha lực, mà chúng ta không có cái tha lực đó quý vị, người ta kéo lên mà dưới này mình không đạp, đạp văng lên sao người ta kéo. À, Đức Phật đưa tay xuống đây quý vị, mình cứ lội không thấy ai đưa tay lên, nhưng quý vị thấy chỗ vẽ không, vẽ mấy cái hình đó, mình lội hai tay mắt bường không à. Đức Phật đưa cái tay xuống quý vị, không ai đưa tay lên chứ. Đưa tay xuống có đưa tay lên mới nắm lại cái mới dính, đưa tay xuống không có chịu đưa tay lên cứ lội không à. À, gọi là bươi á, bươn chải á, đi bươi vào cảnh giới của thế gian, mài miệt chuyện hồng trần, ăn uống mặc nghỉ không có gì. Có bao giờ nhìn về thấy Phật, có bao giờ đưa tay lên? Có những người á quý vị, nhìn về mà không chịu đưa, nhìn về thấy Phật không có gì, mà ông ta không đưa tay lên, cũng chìm luôn. Nhìn mà không đưa tay lên có nghĩa là biết quý y, biết đi chùa mà không chịu tu á, tu tức là đưa tay lên. Còn nhìn làm biết kinh Phật, biết pháp Phật, biết đi chùa, biết niệm Phật nhìn thôi. Còn tu mới là đưa tay lên, tu tức là mình quán tâm. Vậy đang niệm Phật mình quán tâm gì? Nghe không quý vị? Ban niệm Phật quán tâm thánh. Tâm thánh mình có tâm gì? Tâm thánh đó là đầu tiên nghe không quý vị, là tâm thánh mà con người thành tựu. Tâm thánh này mà người này lập tức nghe không quý vị, vượt khỏi tất cả cảnh giới ta bà, là tâm thương yêu chúng sanh đó, mà nhà Phật gọi là tâm từ bi đó. Cái tâm từ bi này quý vị nghe nói thôi chứ quý vị chưa có thành tựu được. Muốn thành tựu được tâm từ bi đó quý vị, chúng ta phải quán nhiều cái pháp quán và tu hành nhiều hạnh lành, từ từ mới có được tâm này. Tâm từ bi là tâm thương yêu chúng sanh thật sự đó quý vị. Mà thương yêu phải muốn giúp đỡ không? Như vậy thì cái tâm mà muốn cứu khổ chúng sanh thật sự đó là tâm từ bi đó. Thật sự trong lòng mình chứ không phải miệng mình nói đâu. Mình ngồi mình quán thử đi, nghe không quý vị? Mình quán là kiếp con người sanh lão bệnh tử, chúng sanh đó quý vị trôi lăn trong sanh tử luân hồi này biết bao giờ quý vị. Người ta khởi lòng thương thức á, thương được hay không? Có vậy mình rất ít thương ai lắm. Mình có thương, thương trong liếng ái, thương ích kỷ mà. Còn thương với lòng từ bi đó quý vị, là thương xót chúng sanh không hiểu tới Phật Pháp. Thương xót của chúng sanh đó quý vị, bị trôi lăn trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Khởi lòng thương đi, bắt đầu thực hiện tâm quán, gọi là quán từ bi. Thế vì khi niệm Phật, cái tâm mình trải rộng ra với mọi người, nới tâm ra, trải rộng ra quý vị. Như vậy thì mình lên tới trước bàn thờ Phật, có mình nguyện: Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là gì đó, họ là gì đó. Xin Đức Phật gia hộ con đủ lòng từ bi, biết thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không. Tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được, con đều sẵn sàng thứ tha khoan dung độ lượng cho mọi loài. Và tâm con biết thương yêu muốn cứu vớt lấy mọi loài đó quý vị. Lòng mình trải ra đi quý vị, trải rộng lòng mình, nới cái lòng mình ra đi, đừng có co hẹp bó hẹp nữa, nên sẵn sàng cứu giúp mọi người. Nên ta xin 2000 bạc, thấy cho được thì cứ cho đi quý vị, chứ đừng có là nhìn ta mà mình tiếc của nữa. Nghĩa là mình phát tâm lên sống vì người khác đi, lòng từ bi mình dậy khởi liền. Mà muốn lòng từ bi dậy khởi đó quý vị, chúng ta thực hiện 2 cái pháp quán căn bản. Pháp quán thứ nhất là nghĩ mình đặt vào thân phận của người khác. Ví dụ như mình muốn chửi người ta thì mình mới nghĩ, nếu mà người ta chửi mình y như vậy thì mình tính làm sao. Mình muốn cắt cổ con gà, cái mình quán mình bị người ta làm vậy đó, mình coi làm sao. Mình muốn đập đầu con cá, mình tưởng tượng như là người ta làm mình vậy, mình nghĩ làm sao. Mình muốn âm mưu mình hại người đó, rồi mình nghĩ tưởng người ta âm mưu ta hại mình y vậy, mình nghĩ làm sao quý vị. Bắt đầu mình giật mình, giật mình tỉnh mộng, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, nghe tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào gì, bừng tỉnh lại một màu tan tóc. Ta ra đi á quý vị, nhớ câu tìm học, về Tây Phương mới được thanh đái, cư trần giữ giả lạc trai, trì tâm niệm Phật có vị qua ngày đau thương, trở về giữ giả thuần lương, trong lòng có Phật mới là đường giảng sanh. Như vậy thì là mình niệm Phật mà quán tâm thương yêu, mình đặt mình vào hoàn cảnh người nên mình không có dám làm bậy đâu quý vị. Ghét người đó dữ lắm mới đầu ra ngoài gãi đinh cho cán lũng bánh xe. Cái mình cứ nghĩ là người ta ghét mình, người ta gãi đinh cho mình lũng bánh xe giữa đường, mình chịu không? Nguy hiểm cỡ nào, nghĩ vậy là thôi, không làm nữa. Tính chửi con dâu, nghĩ giờ mình chửi nó mai mốt mình làm dâu người ta chửi mình vậy mình chịu không? Nên có nhiều người đó quý vị, con dâu á, mới quét nhà lấy chổi quét lại, mới giặt đồ đem xuống giặt lại, lau nhà lau lại. Như vậy á quý vị, mình làm khổ người ta không? Bây giờ mình đi làm dâu người ta, bà già chồng mình làm gì mình tính sao? Không quý vị, do đó mình cũng khổ phải không? Do đó mà mình có cái cảm nhận của chúng sanh thì con dâu mình cũng cảm nhận chúng sanh. Nên mình đi tu rồi, lỡ tu rồi quý vị, lỡ ăn chay niệm Phật rồi tha cho nó luôn đi. Con cá có 200 gram tha được, mà con này 50 ký tha không được sao? Đó thì thôi, nghỉ tha luôn, má tha hết đó quý vị. Nên hôm nay quý vị sám hối, lên sám hối, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày gì tha hết. Con nguyện thứ tha tất cả, tha hết, ai mà cũng tha chứ có gì, không còn bắt chẹt ai chứ á. Ai làm khổ mình hồi xưa tới giờ cũng tha luôn. Ông chồng cái gì ơi, không có vợ bé vợ mọn gì tha luôn đó. Con mình nó quậy giành đất giành đai tha luôn đó quý vị. Hôm nay là tu thành thứ tha rồi, tha hết, ai mình cũng tha chứ có gì. Nên bữa nay rồi mình tha thứ hết mới thấy tâm mình nó nhẹ nhàng, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác thì khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn thì niết bàn không có xa. về nhịn tha. Quý vị ai làm tha cười hề hề. Niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, người ta chửi sao chị cấp này chị ngu quá vậy. Mô Phật bình thường, chứ mỗi lần ta chửi gì nổi sân dữ lắm, bây giờ tha hết rồi, nhẫn nhục mới bình thường à. Cái gì mình biết ta chửi mình câu nhẹ đi nghiệp, và người chửi mình quả báo, miệng méo xẹo, răng súng môi chớt, quý vị răng rụng lồi xỉ, sức môi đồ câm ngọng rồi đó đâu quý vị, quả báo trong tương lai đó. Mình nên không trách người ta, chửi nó đi, tám chửi nó đi, quả báo kiếp sau tám lãnh đủ. Tám ơi, nhắc chút vậy thôi à, quý vị không giận gì hết trơn, quý vị bình thường à, chửi nữa đi, chửi một câu lấy điện thoại ra bấm thâu lại nè, chút phát ra đó, quý vị cho nghe cái câu chửi mình á, có tiếng thấy ghét sao. Mỗi lần á quý vị nói một câu thương yêu thì nó dễ thương lắm, bây giờ cửi một câu thấy ghét đó quý vị, mà người ta ghét mình nhiều, mình lãnh đủ nhiều á, ghét tức là ta bị bực bội, ta bị sân, ta bị khổ, thì mình lãnh cái quả báo khổ đó quý vị, nên không chửi ai thôi, chửi chi đó quý vị. Bận tu rồi, thời gian sống đâu có bao nhiêu đâu mà hơi thiết đâu mà chửi. Hai người chửi lộn nhau, đâm lộn chém lộn nhau, giật mình thức dậy, ông ở chảo dầu, ông cũng ở chảo dầu, hai ông hai chảo. Y chát, y chang. Nên người ta hại mình hại lại người ta, giật mình tỉnh dậy, chảo dầu A, chảo dầu B, hai ngọn lửa bằng nhau. Người ta hai nắm mồ song song này, hai chảo dầu song song, quề, quề đâu quề, hai ông bị đỏ hết trơn à. Không có gì, dành cho giữ đi. Chiến thắng là giữ đi, âm mưu giữ đi, ông này hại ông kia, ông kia hại ông nọ, te tua gọi là à, trong thế gian gọi là chữ te tua cùi bắp mà. Vậy te tua hết vậy, rồi cuối cùng hai ông hai chảo dầu rồi cũng như không. Có gì thắng ta chi, cũng ở trên chảo dầu, thua cũng ở chảo dầu, thắng chi có gì. Nên thôi, ai thắng mình thì thắng, mình thua à. Niệm Phật tưởng Phật, ăn chay làm lành lánh dữ, giật mình tỉnh dậy, người ta ở chảo dầu, mình ở đài sen, vậy thôi. Không có gì, ở chảo dầu á quý vị bị lửa nó thiêu đốt hồi đen thui, còn ở đài sen bay không hà. Không có gì, bay dèo dèo vậy đó, đi cứu độ chúng sanh khắp mười phương, từ bi hỷ xả tha thứ, khoan dung độ lượng cho người ta gì. Nên niệm Phật phải quán tâm từ bi, được cái tâm từ bi này không có gì, chúng ta niệm Phật mau nhập vào trong tâm ma địa, làm tại cái tâm từ bi là tâm cứu khổ chúng sanh được phước, tâm thương yêu tha thứ à, quý vị là chúng ta không còn nặng lòng với tất cả chúng sanh nữa. Cái thứ hai nữa quý vị, niệm Phật tâm từ bi rồi, niệm Phật với tâm nhẫn nhục, quán cái tâm nhẫn nhục mà niệm Phật. Nhẫn nhục là gì? Nhẫn nhục có nghĩa là tâm chịu đựng với hoàn cảnh, chứ không phải nhẫn nhục chỉ có người ta chửi mà không chửi lại là nhẫn nhục. Đó là một hình thức nhỏ của nhẫn nhục. Nhẫn nhục của nhà Phật là tâm chịu đựng với hoàn cảnh, nhẫn cho đến khi nào tu đắc đạo thì thôi, đó cũng là nhẫn nhục đó quý vị. Đi giữa đường nghỉ tu là không nhẫn nhục. Về dưới đâu miền Tây á, thấy nguyên cái mấy cô kia quý vị dọn cơm lên ăn, thấy cánh gà nào cánh gà nấy to trời, cấp này mà trình độ làm chay cũng thượng thừa ha, cánh gà sao giống hệt mà cánh gà thiệt vậy cô Bảy.
Cánh thiệt đó thầy.
Ủa sao mà bữa hổm mà ăn chay trường mà chở đũa hết rồi thầy ơi, hổm sao vậy? Có ông thầy, ông độ cho tu á quý vị, cấp này không nghỉ tu, ông lên xe bông, cái tự nhiên cái mấy người quy y ông bỏ tu chân à, là ông tu cỡ đó mà ông tu không tới đâu, nó mình sao tu được. Đừng có nghĩ vậy, mỗi người mỗi nhân duyên mỗi hoàn cảnh đâu quý vị, nghiệp gây ra trong quá khứ á quý vị, biết đâu trong quá khứ ông cản người ta không cho người ta tu, kiếp này ông tu tới đó ông nghỉ đâu quý vị, người ta cản lại, còn mình không có ai cản hết, mình đi luôn có sao đâu quý vị, đúng không? Tu cho mình chứ đâu phải tu gì ông thầy. À, như vậy mỗi người đều có nhân duyên hoàn cảnh khác nhau, không vì cái lý do mà người ta làm vậy mà mình không tu. Cái chuyện mình ăn chay, chuyện mình ăn chay, còn chuyện ông thầy ông nghĩ tu kể ông chứ mắc gì chuyện ăn chay mình, sao dính dáng vậy nhau à, vậy mà chở đũa hết không ăn vậy chứ, không vậy nghĩ luôn, nghĩ tu luôn là ông tu cỡ đó mà ông tu không tới, mình sao tu không tới. Đừng có hiểu lầm nha quý vị, cái tu á là vận hành cái tâm của mỗi chúng sanh. Nên ai niệm Phật thì được thành Phật, ai tu thì được đền thành thánh. Chứ không phải là cái người kia tu nhiều rồi mình tu theo thì mình sẽ thành. Không phải. Mỗi cá nhân người tu đều có nhân duyên. Nhằm khi đó quý vị ở đây quý thầy giảng cho quý vị nghe về kinh, về sách lấy ra, quý vị về nhà hạ thủ công phu chứng đạo trước quý thầy. Hồi xưa ông A Nan á lên tiếp bài pháp dưới này tỳ kheo ni, quý vị chứng quá trời chứng đạo luôn, ổng còn nguyên không chứng. Nên khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, A Nan chưa chứng mà. Nhưng mà ông lên giảng mấy bài pháp người ta chứng dưới quá trời, người ta chứng luôn. Tại vì ngài A Nan ngài dẫn lời của Đức Phật dạy, tại đi nghe với Đức Phật, ngài là vị đi theo làm thị giả Phật, nên nghe hết mấy cái bài giảng của Đức Phật mà ổng nhớ cực kỳ, tức là ngài nhớ cực kỳ, nhớ hết. Ngày về ngày giảng thao thao bất tuyệt lại cho các vị tỳ kheo ni, gọi là giáo giới tỳ kheo ni á quý vị. Ở dưới người ta đắc quả, vừa giảng xong ta đắc quả này quả kia quá trời đắc luôn, mà ông giảng trên còn nguyên. Như vậy đắc là chỗ hạ thủ công phu tu tập, chứ không phải là cái chỗ mà mình nói cái lời đó. Đó vì chỗ tu, còn nói là trên cái lý thuyết, là từ đây người ta chuyển qua, ta có năng khiếu chút thôi. Thấy không quý vị, chuyển qua thôi, còn tu mọi người đều có mặt hạnh riêng với nhau. À, ông có gì ông bằng đặt ông quét rác quét rác quét rác đắc quả là hắn ta đâu hay đâu, ai khi dễ ổng chứ. Ổng mới đi trốn về nghỉ tu, Đức Phật mới chặn đường. Đức Phật thấy biết, hỏi sao con nghỉ tu, là con ngu quá, câu kệ câu kinh con không biết nên con tu không đắc đâu. Đức Phật dạy là bây giờ con hai chữ tu được không, hỏi chữ gì là con cầm cái chổi con quét rác con tập trung vô đó con quét ra. À, như vậy dạy cho pháp thiền quán quét rác. Cuối cùng quý vị, ông quét thời gian sao ông đắc đạo. Ông đắc quả là hán luôn á. Thì bữa đó là có cái buổi trai tăng. Mời quá trời á, mời trai tăng á quý vị. À, cái ngạch cửa nè, để ngang ngạch cửa. Ngoài ngạch cửa cao nè vô, ông đi trễ. Thì hỏi Đức Phật là bữa nay ai mà thuyết pháp cho buổi trai tăng. Đức Phật á nói ông Bằng Đạt. Trời ơi mấy người kia xung quanh nó trời mày đặc biệt gì biết. À, vô đây mà không dám nói, tại Đức Phật nói đâu dám nói. Ông bây giờ muốn vô trễ nữa, ông vô cái ngoài cửa này có cái ngạch ngang, ông vô ông dấp té, ông vô ông dấp té, ông dấp té, ông nhủ 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 vô ta cười, ông đạp cho ông phóng lộn trên hư không, phóng ngược qua xuống này lượn bay á. Từ lúc đó tái mặt cho ông vừa bay xuống lộn trên pháp tòa, ông thuyết một tràng pháp cái gì qua trời luôn đất quá là hán, mà ông thuyết mấy ông kia ngồi rồi sụm cò kho luôn. Mà như vậy quý vị thấy không, ta là người nào tu người đó đắc, chứ không phải là người biết nhiều pháp mà đắc. Biết nhiều pháp là chẳng qua là học pháp thôi, còn hành pháp với học pháp nó khác nhau. Hành pháp là người học pháp là nhiều pháp mà chúng ta có thể học biết được, còn hành pháp là chọn một pháp để chúng ta thực hành. Là như vậy người nào thực hành nhiều người đó đắc. Quý vị thì ông thầy mình chẳng qua là ổng có thực hành bao nhiêu mình không biết, nhưng mà cái học pháp ổng nhiều mình, ổng mới có cái để ổng dạy mình. Nhưng mà cái chứng đắc là chỗ hành pháp nhiều hết. Đó quý vị, như vậy hành pháp nhiều là chứng à. Do đó ai làm kể. Đó quý vị, mình cứ hành pháp riết mình chứng à. Do đó mình học người này học kia rồi mình hành pháp nhiều thì là mình được chứng đắc. Do đó mà khi mà chúng ta niệm Phật đó quý vị, chúng ta quán đến cái tâm nhẫn nhục. Nhẫn nhục nghĩa là sự chịu đựng của tâm mình với tất cả các hoàn cảnh. Đại hùng đại lực mà chịu đựng. Đó, chịu đựng với hoàn cảnh, nhẫn đến lúc không còn gì để nhẫn, nhẫn đến lúc thành Phật thôi, tức là chịu đựng của tâm. Cái mà người ta chửi mình nhịn là một phần của sự chịu đựng, là của nhẫn nhục thôi. Nhẫn nhục hoàn cảnh, nhẫn nhục trước người ta chửi, nhẫn nhục trước cái xảy ra đối với mình, nhẫn nhục trước cái bệnh hoạn, nhẫn nhục trước tất cả các cái đó mới gọi là nhẫn đó quý vị. Chịu đựng với hoàn cảnh, bệnh nhưng mà không buồn không đau, nhẫn nhục đó quý vị mà niệm Phật. Chồng chửi nhẫn nhục mà vượt qua, con quậy nhẫn nhục mà vượt qua, gia đình mình nào ăn thua lỗ nhẫn nhục mà vượt qua, tu nhẫn nhục cho đến cuối cùng của đường tu luôn, cái đó mới gọi là nhẫn nhục. Đó quý vị, như vậy người nào thực hiện được hạnh từ bi tha thứ khoan dung độ lượng, nhẫn nhục hướng tâm về Tây Phương, hướng tâm Đức Phật A Di Đà, quý vị ra tu, thì người này quý vị là những cái pháp căn bản để cho chúng ta đi vào cái pháp giới Hoa Tạng Quyền Môn, đi vào nơi cảnh của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì chúng ta niệm tới Phật là đoạn cái niệm chúng sanh, mà đoạn niệm chúng sanh đó quý vị thì chúng ta mới thực sự người đó là niệm Phật, chứ không phải là cái miệng niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật là niệm Phật đâu quý vị. Tại người ta nhiễm trần là nhiễm từ trên ý, chúng ta phải niệm chuyển hóa cái ý mình ở phía bên trong. Chết thân rồi quý vị còn tâm, vậy thì còn cái tâm này là tâm niệm Phật, thì cái đó mới là cái chứng đắc. giống hệt như ăn chay mà có tâm chay vậy. Tâm chay là tâm bất sát, tâm từ bi tha thứ, khoan dung độ lượng, tâm hiền lương mới gọi là tâm chay. Thì mình ăn chay để được cái tâm bất sát bất hại đó, chứ không phải là ăn chay tính là mình ăn mấy ngày, ăn chay 10 ngày, 8 ngày, 10 ngày chê ngày người 4 ngày, 4 ngày chê người 2 ngày, 2 ngày chê người ta ăn mặn thôi. Mấy đó là mình ăn chay mà chay động á. Còn ăn chay tịnh có nghĩa là ăn chay đi đến tâm chay, thì mình sẽ chuyển hóa cái tâm của mình được như là bậc thánh khi qua pháp ăn chay, thì cái ăn chay đó mới có ý nghĩa. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, tại vì quý thầy còn phải trên bước đường mừng lễ khánh đản vía Đức Phật A Di Đà, nên thời gian chúng ta cũng trôi qua 1 tiếng rưỡi trôi qua. Và xin chúc quý vị có một ngày tu thật là thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Và Tết đến năm sang thì quý vị có những điều đổi mới trong tâm thức của mình, gia đình, bạn bè và tất cả những người thân đều luôn luôn sống an lạc mạnh lành với sự che chở của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.